Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 9 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quản lý Tòa án Quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.
Vụ án lừa đảo tại công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội.
Na Uy đã đưa ra giá trần đối với dầu thô từ Nga.
Vòng chung kết World Cup 2022 trở lại với loạt trận tứ kết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Kim Sang-hwan, Bộ trưởng Bộ Quản lý Tòa án Quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ sẽ được hai bên nỗ lực hợp tác và đạt nhiều thành công hơn nữa. Chủ tịch nước tin tưởng với sự hỗ trợ tích cực của Hàn Quốc cùng nỗ lực của Tòa án Việt Nam, hệ thống quản lý án tổng hợp sẽ là một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, không chỉ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án trong việc thực thi nhiệm vụ của mình, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục tại tòa án, góp phần tăng cường tiếp cận công lý.
Trước đó rạng sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 13 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh về nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, đồng thời tăng cường, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với Luxembourg, Hà Lan và Bỉ trong bối cảnh năm 2023, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và ba nước.
Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Buổi hội thảo với sự tham gia của gần 700 đại biểu, đóng góp 130 bản báo cáo tham luận, đã luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ sâu sắc nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ nội dung của Bộ Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và các vấn đề liên quan. Việc tổ chức lấy ý kiến thông qua các hình thức, gồm góp ý trực tiếp bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông qua cổng thông tin điện tử, điều tra xã hội học và các hình thức khác phù hợp. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Đáng chú ý, trong phiên tiến hành xét hỏi các bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba, đã phủ nhận cáo trạng. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi đây là cách thức đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc dùng tiền huy động trái phép từ khách hàng để mua đất nông nghiệp rồi phân lô bán nền.
Công an thành phố Hòa Bình vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hòa Bình với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, Công an Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Giang Trọng Tuấn, sinh năm 1990, cùng một số đối tượng khác trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hiện các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo, thời gian tới nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh biên giới tăng cường kiểm tra, tránh tình trạng găm hàng, thổi giá đối với thịt lợn.
Trong thời điểm cuối năm này, mặc dù trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng cao, việc giảm lãi suất cho vay từng được giới chuyên gia đánh giá là khó khả thi, nhưng đến nay đã có nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng. Đại diện ngân hàng cho biết, nỗ lực giảm lãi suất cho vay phản ánh sự đồng hành chia sẻ của ngân hàng với khách hàng. Để có dư địa giảm lãi suất, các ngân hàng phải cân đối hợp lý nguồn vốn, chọn lọc cho vay đúng và trúng đối tượng ưu tiên, để tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Cùng với làn sóng giảm lãi cho vay, dịp cuối năm này thị trường hàng hóa Tết đã bắt đầu sôi động và các doanh nghiệp bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều các chương trình khuyến mãi sớm cho các sản phẩm thuộc danh mục hàng Tết. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, số lượng chương trình khuyến mại được doanh nghiệp đăng ký tham gia đang tăng mạnh, kéo dài đến hết năm, thậm chí có thể sang năm tới để phục vụ nhu cầu sắm Tết. Hiện đã có hơn 6.000 chương trình khuyến mại được doanh nghiệp đăng ký tham gia.
Còn về lĩnh vực giao thông vận tải, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch tới đây, ngành đường sắt sẽ chạy thêm hơn 10 mác tàu trên các tuyến, bao gồm các tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng sẽ lập thêm các đoàn tàu khác khi nhu cầu của hành khách tăng cao.
Các hãng hàng không cũng đã ra thông báo nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Cụ thể, khách gửi cành đào, mai cần buộc thành bó với kích thước tối đa là 150 x 40 x 40cm. Và mỗi khách hàng chỉ được mang theo một bó dưới dạng hành lý ký gửi. Thời gian vận chuyển từ ngày 26 tháng 12 năm 2022, tức ngày 4 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, mức cước là 450.000 đồng một bó.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 8 tháng 12 cho biết, nước này đã áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, phù hợp với mức giá trần của Liên minh châu Âu EU. Bộ Ngoại giao Na Uy nhấn mạnh, Na Uy đã đưa ra giá trần đối với dầu thô từ Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, phù hợp với mức giá trần được EU và các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thông qua. Vì các công ty vận chuyển và bảo hiểm quan trọng của thế giới đều có trụ sở tại các nước G7, nên mức trần này có thể khiến Nga khó bán dầu với giá cao hơn. Mức giá trần sẽ được xem xét mỗi 2 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2023.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết một ủy ban của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ra phán quyết ủng hộ nước này trong vụ kiện Mỹ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu hồi năm 2018. Trước đó, vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ áp thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Sau đó, Mỹ miễn áp thuế này đối với một số nước đồng minh. Na Uy, một nước sản xuất nhôm chủ chốt, nằm trong số những nước bị áp thuế nhập khẩu này.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol ngày 8 tháng 12 cho biết đã triệt phá một mạng lưới tội phạm buôn người di cư từ Iraq qua Belarus đến Ba Lan, Latvia và Litva, sau đó đến các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu EU. Thông cáo báo chí của Europol nêu rõ, trong chiến dịch phối hợp triệt phá mạng lưới này, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 8 người, gồm 5 người ở Đức, 2 người tại Litva và 1 người ở Ba Lan. Tại 3 quốc gia này, cảnh sát đã khám xét tổng cộng 17 địa điểm, phát hiện 12 vụ buôn người với 13 đối tượng làm trung gian và 30 người di cư, đồng thời tịch thu một số thiết bị điện tử, tài liệu và tiền mặt.
Trong một diễn biến khác, Cục xuất nhập cảnh Thái Lan vừa tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định gia hạn thị thực để ngăn chặn tội phạm nước ngoài thành lập doanh nghiệp ở nước này. Vấn đề này được các nhà chức trách Thái Lan đặt ra sau khi có những cáo buộc về một số cựu sĩ quan cảnh sát nhập cư cấp cao đã nhận hối lộ để chấp thuận cho hơn 3.000 công dân nước ngoài ở lại lâu hơn, trong đó có nhiều người tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Ngoài ra còn có tình trạng thị thực sinh viên được cấp cho người nước ngoài ở độ tuổi 50.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong giai đoạn 2020-2021, số ca mắc sốt rét trên toàn cầu nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 2019-2020 nhờ những nỗ lực tăng cường mà các quốc gia đang triển khai. Tổng giám đốc WHO nêu rõ, sở dĩ số ca mắc sốt rét chỉ tăng nhẹ là nhờ việc các quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng cường nỗ lực để giảm thiểu những tác động tồi tệ nhất do các dịch vụ điều trị bệnh sốt rét bị gián đoạn vì dịch COVID-19. WHO cũng nhấn mạnh những thách thức do bệnh sốt rét gây ra vẫn tồn tại ở châu Phi, nơi chiếm khoảng 95% ca mắc bệnh và 96% ca tử vong trên toàn cầu trong năm 2021.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin nóng nhất của Chuyển động World Cup. Sau hơn 2 ngày tạm nghỉ, đêm nay 9 tháng 12, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức trở lại với cuộc so tài đáng chú ý giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Brazil trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết. Dự kiến trận thư hùng sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa một bên là đương kim Á quân với những nhân tố giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, và một bên là đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup với sức trẻ và những ngôi sao sáng trên hàng công. Trận đấu sẽ diễn ra vào 22 giờ tối nay, 9 tháng 12.
Ở trận đấu muộn lúc 2 giờ rạng sáng mai 10 tháng 12 cũng sẽ là cuộc đối đầu thú vị của hai trường phái tấn công, của bóng đá châu Âu là đội tuyển Hà Lan và của bóng đá Nam Mỹ là đội tuyển Argentina. Đây sẽ là một thử thách rất lớn cho Lionel Messi và các đồng đội khi mà tuyển Argentina sẽ phải đối mặt với một cơn lốc màu da cam đang tràn đầy nhiệt huyết và khát khao hướng tới chức vô địch.
Trận so tài tối nay giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Croatia được dự đoán sẽ là một trận đấu khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Tite. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Brazil, tiền đạo Neymar, đã tỏ ra rất tự tin và cho rằng danh hiệu cao quý nhất của làng bóng đá thế giới năm nay sẽ thuộc về các vũ công Samba. Ngôi sao người Brazil chia sẻ đã đến lúc để Brazil đi xa hơn và toàn đội đang tập trung và chuẩn bị cho chức vô địch. Và trận đấu tối nay gặp đội tuyển Croatia cũng là cơ hội để cho Neymar khi chỉ cần một bàn thắng nữa để san bằng thành tích ghi bàn của vua bóng đá Pele.
Về phía đội tuyển Croatia, trước những thông tin đội trưởng Luka Modric sẽ nói lời chia tay với đội tuyển sau kỳ World Cup lần này, chàng tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã chia sẻ đây là lúc dành 100% tâm trí cho World Cup và những chuyện tương lai phải để ở phía sau.
Trước trận đấu đầy duyên nợ giữa Hà Lan gặp Argentina, trung vệ Van Dijk đã chia sẻ, để giành chiến thắng trước Argentina, anh và các đồng đội đã có những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn Messi. Trung vệ người Hà Lan cũng cho biết đây không chỉ là một cuộc đối đầu giữa cá nhân anh và Messi, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày qua, nước lũ tại vùng thượng nguồn của tỉnh Đồng Tháp rút nhanh. Nhiều cánh đồng đã xả nước ra để làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân. Theo dòng nước, những loại thủy sản trên đồng ruộng bắt đầu bơi ra các nhánh sông, kênh rạch.
Đây cũng là thời điểm hoạt động đánh bắt thủy sản của người dân vùng đầu nguồn diễn ra nhộn nhịp, mang lại khoản thu nhập khá cho bà con. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nước lũ rút cũng là thời điểm người dân sống bằng nghề chài lưới ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu rời địa điểm làm ăn từ trên đồng xuống sông. Gần 2 tuần nay, sông Sở Thượng lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp không khí đánh cá. Cá trạch, cá lăng, cá chốt, cá mè, đầy ắp những con ghe. Ông Phạm Văn To, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
Đối với cái địa bàn của Thường Lạc thì 6 tháng mùa khô và 6 tháng mùa nước, thì tận dụng cái nguồn nước lên như thế này mùa lũ thì đối với mùa nước đủ thì bà con không có sản xuất nông nghiệp hoặc là trồng những cây lúa hoặc những cây khác thì bà con tập trung đánh bắt thủy sản. Thì nói cách nào đó là đây là một cái điều kiện thuận lợi để cho bà con thu nhập kinh tế, ổn định cuộc sống trong cái mùa lũ rất là tốt.
Ông Dương Văn Thành, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, có hơn 40 năm theo nghề đánh bắt cá tôm tự nhiên. Hàng ngày, từ 6 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều, ông đi chài cá trên kênh Tứ Thường thuộc huyện Hồng Ngự. Theo ông Thành, cá đánh bắt được chủ yếu là cá trạch, bữa nào thất cũng được khoảng 4 kg, còn hôm trúng thì được 20 kg, góp phần trang trải cuộc sống, ông Thành chia sẻ.
Thì ổn định thì ngày cũng được chịu mấy 2 triệu không chừng, thì 3 triệu không chừng. Thì ăn thua mình làm hên xui á, nghề bà cậu mà. Giá thì thị trường 170-180 cá chạch, cá chết thì 130.
Những ngày cuối mùa lũ này, người dưới sông tất bật bắt cá, thương lái trên bờ sốt ruột chờ mua. Mọi người đều vui vẻ vì có thêm một khoản thu nhập kha khá vào cuối mùa nước nổi, rồi quay lại với nhịp sống và sản xuất bình thường, rồi chờ đợi, hy vọng sẽ tiếp tục có mùa lũ đẹp vào năm sau.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.